Những câu chuyện về siêng năng kiên trì. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2009. Người đọc Như Quỳnh, nhân viên ngân hàng HSBC. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói dạy chúng ta, gương sáng lôi cuốn chúng ta. Ngạn ngữ Latin. Lời nói đầu. Khi được hỏi mình mong muốn điều gì nhất cho con, cha mẹ thường trả lời muốn con mình trở thành một người tốt. Nếu muốn con trẻ có được những đức tính mà ta khâm phục, thì ta phải dạy cho trẻ những giá trị ấy. Có cách nào tốt hơn là làm việc này bằng cách đọc sách? Văn học và lịch sử là nguồn phong phú những câu chuyện dạy các đức tính tốt đẹp. Rồi các em sẽ không cần được nhắc đi nhắc lại, mà vẫn tiếp thu và giữ gìn các đức tính cơ bản thông qua các mẩu chuyện mà các em được đọc. Bộ sách này được trình bày theo kiểu dễ đọc, có thể đọc ở nhà, trên lớp học, trong tiết đạo đức hoặc trong thư viện. Mỗi câu chuyện đều nhấn mạnh một đức tính nào đó, như tính trung thực, tình nhân ái, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm. Những giá trị chân thật không bao giờ cũ, không bao giờ thừa. Và các em được đọc ngay từ khi còn bé, những câu chuyện đề cao những giá trị tốt đẹp là điều rất quan trọng. Mong rằng bộ sách này sẽ đem lại cho các em nhiều điều bổ ích, là hành trang giúp các em sau này trở thành những người công dân tốt. Khổng Tử học đàn. Khổng Tử tên Khâu, tự Trọng Ni, người nước Lỗ vào cuối đời Xuân Thu, nay là Mé Đông Nam, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Ông là nhà tư tưởng, chính trị, giáo dục vĩ đại của nước Trung Hoa cổ đại. Tổ tiên ông là quý tộc nước Tống. Khi Khổng Tử ra đời không được bao lâu thì phụ thân ông mất. Thuở bé, cuộc sống của Khổng Tử rất khốn khó. Tuy điều kiện cuộc sống nghèo khổ như vậy, nhưng Khổng Tử lại hết sức ham học. Trong cuộc đời, Khổng Tử chưa hề lơi lỏng việc học tập. Có lần, Khổng Tử được biết tài nghệ đánh đàn của Tương Tử. Thầy nhạc nổi tiếng nước Tấn rất cao siêu. Tuy ngón đàn của Khổng Tử cũng rất hay, song ông vẫn vượt ngang dặm đường xa đến cầu Tương Tử, dạy cho ông kỹ thuật đánh đàn. Tương Tử thoạt thấy Khổng Tử liền giật mình. Ông nghĩ, Khổng Tử đa tài, đa nghệ, nổi danh thiên hạ, ta sao dám nhận ông làm đệ tử được? Cho nên định từ chối. Nhưng Khổng Tử đã tỏ rõ thái độ quyết tâm, hết sức thành khẩn của mình. Cuối cùng, Tương Tử cảm động trước tinh thần nhiệt tình và hiếu học của ông, nên chấp nhận. Bắt đầu học tập, Tương Tử dạy Khổng Tử đàn một khúc. Khổng Tử cố gắng đàn luôn trong 10 ngày. Tương Tử thấy vậy bèn nói, khúc này ông đã đàn rất nhuần nhuyễn rồi. Nhưng Khổng Tử nói, tôi chỉ nắm được tiết tấu và kỹ pháp của khúc này, song nội dung và tinh thần của khúc nhạc thì tôi chưa biểu hiện hết được. Và thế là Khổng Tử lại miệt mài luyện thêm một thời gian nữa. Sau Tương Tử nghe lại, vui mừng nói với Khổng Tử, ông đã nắm bắt được nội dung và tinh thần của khúc nhạc rồi, bây giờ có thể đàn sang khúc mới. Nhưng Khổng Tử vẫn chưa chịu, yêu cầu Tương Tử cho ông được đàn thêm một thời gian nữa. Khổng Tử nói, chủ đề tư tưởng cả ý nghĩa thâm sâu của khúc này, tôi còn chưa lý giải. Không lâu, Tương Tử lại lắng nghe khúc tấu của Khổng Tử. Ông hết sức kích động nói, ông đã lý giải được chủ đề tư tưởng của khúc nhạc rồi, bây giờ có thể đàn khúc mới. Tuy nhiên, Khổng Tử vẫn khiêm tốn nói, tôi vẫn chưa vẽ lên được chân dung người chủ, khắc họa nên khúc nhạc này, để tôi tiếp tục đàn nữa đi. Tương Tử ngồi bên Khổng Tử lắng nghe, được một lúc, Ông dần dần cảm thấy có một người hiện ra trước mắt. Ông không nén được, bèn thốt lên kinh ngạc. Ồ, ta thấy được rồi, có một người thái độ nghiêm túc, đàng hoàng, đang trầm tư suy nghĩ. Xem kìa, gương mặt ông lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn về phương xa. Khổng Tử cũng đắm chìm trong khúc nhạc, đáp: Tôi thấy ông ta, đôi mắt sáng rỡ, chăm chú nhìn về phương xa, đang nghĩ đến nhân dân, một lòng muốn thi hành đức trị, cảm hóa tứ phương, người này chẳng phải là Chu Văn Vương đó sao? Tương Tử hưng phấn nói: Đúng đúng, khúc nhạc này chính là Văn Vương khúc đó. Văn Vương khúc ở đây là khúc nhạc ca tụng Chu Văn Vương thi hành đức trị, cảm hóa tứ phương. Câu hỏi suy ngẫm ở đây là: kỹ thuật đánh đàn của Khổng Tử đã giỏi, vì sao ông còn đến cầu giáo Tương Tử? Vì sao Tương Tử bảo Khổng Tử đàn khúc mới, Khổng Tử lại vẫn đàn khúc cũ? Nếu như học lực của em khá rồi, liệu em có muốn nỗ lực vươn lên như Khổng Tử chăng? Có mong giỏi hơn hiện tại không? Tô Tần chích đùi. Thời chiến quốc, giữa các nước chư hầu thường đánh nhau, nước nào cũng mong đánh bại nước khác. Theo họ, chỉ có chiếm cứ lãnh thổ nước khác thì mới có thể xưng bá thiên hạ. Do đó, một số người muốn dựa vào sự học vấn và tài miệng lưỡi của mình mà đến các nước du thuyết, dâng mưu kế, hy vọng được trọng dụng. Tô Tần là một trong số người đó. Bấy giờ, Tô Tần cảm thấy mình đã đọc sách rất nhiều, đã đủ tài trị quốc bình thiên hạ. Do đó, ông từ giã người nhà, rồi bôn ba đi khắp nơi du thuyết. Nhưng không có vị quốc vương nào bằng lòng thu nhận theo đề nghị của ông. Cuối cùng, quan không làm được, tiền cũng đã tiêu hết. Ông chỉ còn lại hai bàn tay trắng trở về nhà. Nhìn dáng vẻ Tô Tần thất thiểu trở về, người nhà chẳng ai nhòm ngó gì tới ông. Chẳng những cha và anh em ông không thèm màng tới, chị dâu không cho ông ăn cơm, mà ngay vợ ông cũng không buông khung dệt đón tiếp. Thấy cách đối xử thế này, Tô Tần hết sức buồn. Ông thề là từ đây phải khiêm tốn học hỏi và đọc sách nhiều hơn nữa để làm nên sự nghiệp. Do đó, Tô Tần dốc rương, nghiên tủ, tìm được một cuốn binh thư, nói là từ thời xa xưa lưu truyền lại. Ông ngày đêm học tập, rèn luyện, quyết tìm ra những điều bí ẩn trong sách. Cho dù đêm đã khuya, ông vẫn miệt mài nghiên cứu binh thư. Một tối nọ, ông quá mệt mỏi rồi, mà vẫn cứ ráng đọc, đọc đến hai mi mắt ríu lại, chịu hết nổi. Cái mi mắt chết tiệt này, làm trở ngại việc học của ta. Tô Tần mơ mơ màng màng nghĩ. Chợt, tay đụng phải chiếc đùi, ông liền nảy ý. Cầm chiếc dùi nhọn, cắn răng chích mạnh vào đùi, tức thì máu phún ra. Vết thương đau buốt khiến cơn buồn ngủ biến mất. Thế là Tô Tần lại phấn chấn tinh thần, tiếp tục học. Qua một năm, việc học vấn của Tô Tần có tiến bộ vượt bậc. Ông vững lòng tin, bèn tới bái kiến quốc quân sáu nước lần nữa. Ông trình bày kiến giải chủ trương của mình cho họ nghe. Lần này, ông nhận được sự trọng dụng. Một mình ông mang tướng ấn của sáu nước. Khi Tô Tần trở về quê hương, không còn ai dám xem thường ông nữa. Câu hỏi suy ngẫm ở đây. Thứ nhất là ban đầu, Tô Tần đến các nước du thuyết, kết quả như thế nào? Sau đó, vì sao Tô Tần tức giận mà ráng học? Khi Tô Tần đọc sách đến mắt mở hết nổi, thì ông dùng phương pháp gì để chống lại cơn buồn ngủ? Mài chày thành kim. Nổi tiếng khi ông đã trưởng thành, chứ lúc còn nhỏ ông có tiếng ham chơi, không chịu học hành. Chỉ cần gặp chút khó khăn là ông quăng sách vở, lẻn trốn đi chơi. Lúc ấy, nhà Lý Bạch ở thôn Thanh Liên, nơi đây phong cảnh hữu tình. Có một hôm, Lý Bạch lang thang tới bờ một con sông. Dưới làn nước trong vắt, từng đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội. Lý Bạch bỗng dưng ngồi xoạc bên bờ, nhìn với vẻ mê mẩn thích thú. Chợt, Lý Bạch nghe thấy có tiếng xoèn xoẹt, đây là âm thanh gì? Ông đứng lên, lần theo tiếng ấy mà đi tới. Thì ra là một bà lão, đầu tóc bạc phơ đang còng lưng bên tảng đá to ở bờ sông, mà mài một chiếc chày sắt. Lý Bạch hiếu kỳ, buộc miệng hỏi, bà ơi, bà mài chày sắt này để làm gì? Bà lão vẫn vừa mài, vừa ngước đầu nhìn Lý Bạch, nói, ta muốn mài nó thành cây kim. Lý Bạch thấy cây sắt ấy vừa to, vừa thô, càng cảm thấy kỳ lạ. Bà cụ, bà mài thành kim gì?
Kim mài quần áo.
Lý Bạch nghe vậy liền cười hả hả nói, rõ ràng đây là chiếc chài, thì sao có thể biến thành cây kim mài quần áo được? Nhưng bà lão lại nghiêm nghị bảo,
chiếc chài này tuy rất to, nhưng nếu ngày ngày ta không ngừng mài, thì có một ngày nào đó, nó sẽ trở thành cây kim nhỏ xíu.
Nghe lời nói đầy lòng tin của bà lão, Lý Bạch liền hết cười. Bà lão lại bảo,
này con, cho dù làm bất cứ việc gì, cũng đừng ngại khó, ráng cố gắng làm thì không có việc gì không thành.
Nói xong, bà lại tiếp tục ra sức mài. Lý Bạch nghe bà lão nói mà cảm thấy thẹn. Ông nghĩ, bà cụ nói rất đúng, chỉ cần cố gắng thì không có việc gì không thành. Mình học hành cũng phải siêng năng, không nên ngại khó, như thế mới có thể học thành tài. Nghĩ đến đây, ông vội chạy về nhà lấy sách ra đọc. Sau này có lưu truyền một câu thế này, có công mài sắt, có ngày nên kim. Chính là nói, chỉ cần có nghị lực, có lòng quyết tâm, thì nhất định có thể khắc phục khó khăn, lập nên sự nghiệp. Từ đó, Lý Bạch học hành rất siêng năng. Về sau này, ông trở thành một thi nhân vĩ đại. Câu hỏi suy ngẫm. Thuở nhỏ, Lý Bạch biểu hiện sự học tập của ông như thế nào? Sự việc gì khiến Lý Bạch sửa đổi thái độ học tập? Nếu các em học không giỏi, các em có như bà lão, mài chày sắt không? Ngại khó mà khắc phục không?
Bạch Cư Dị nhờ bà lão chỉ dạy.
Bạch Cư Dị là một nhà thơ lớn đời Đường. Bài thơ này tả về ông.
Bạch Cư Dị
bình nguyên xanh xanh, năm năm tươi lại hanh, lửa đồng thiêu bất tận, gió xuân về lại sanh. Thuở bé, Bạch Cư Dì học tập rất siêng năng. Ông học ngay lẫn đêm, đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Mỗi lần học xong một bài, ông đều sang sảng đọc lại, mãi cho đến khi có thể hiểu tận tường mới thôi. Nói rằng vì ông đọc sách quá nhiều cho nên da môi bị loét, chữ viết quá nhiều cho nên tay bị chai. Ông siêng năng học tập như thế, tuổi còn bé mà học vấn đã sâu rộng, nên được tôn là thần đồng. Tuy văn chương mở đầu mà chúng ta dẫn dụng ở trên gọi là Phú Tống Biệt Cỏ Bình Nguyên, sau khi thành danh, Bạch Cư Dị càng nghiêm khắc với bản thân. Ngoài việc ra sức học tập những hiểu biết trong sách, ông còn thật lòng nhờ người lân cận chỉ dạy. Lần nọ, ông sáng tác trong mấy ngày mới xong một bài thơ, chính ông cũng cảm thấy hay, nhưng ông còn muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Cách vách nhà ông có một bà lão đầu tóc đã bạc phơ. Lúc đó, bà đang ngồi tắm nắng ngoài sân. Bạch Cư Dị bèn đi tới. Ông đem từng câu thơ đã viết xong đọc cho bà nghe. Sau đó, rất khiêm tốn hỏi: "Cụ cảm thấy thế nào, thưa cụ? Cụ nghe có hiểu chăng?" Bà lão cũng chẳng khách sáo, bà lần lượt chỉ ra câu nào nghe chưa hiểu. Bạch Cư Dị nghe xong, bèn lấy về sửa, rồi lại đọc cho bà nghe. Bà lão lại đưa ra ý kiến, Bạch Cư Dị lại đem về sửa nữa. Cứ như thế hết mấy lần, mãi đến khi bà lão nói đã hiểu rồi mới thôi. Có người thật sự không hiểu cách làm này của Bạch Cư Dị, họ hỏi ông: "Bà cụ ấy vốn không biết chữ, làm sao bà có thể hiểu được thơ hay mà ông đi hỏi ý kiến?" Bạch Cư Dị nói: "Tôi làm thơ vốn là để cho mọi người xem, mọi người nghe. Nếu ngay một bà cụ không biết chữ, còn không vừa ý, không hiểu, thế thì tôi làm thơ để làm gì?" Vì Bạch Cư Dị cố gắng, chịu khó, lại thực lòng nhờ người khác chỉ dạy, cho nên thơ của ông khi đọc lên nghe rất sảng khoái, mọi người đều yêu thích. Sau này, thơ ca của ông được truyền sang Nhật Bản và rất được hoan nghênh. Câu hỏi suy ngẫm: vì sao Bạch Cư Dị phải đem thơ của mình mà đọc cho bà lão nghe? Đối với ý kiến của bà lão, thái độ của Bạch Cư Dị thế nào? Bà lão không khách sáo đưa ra ý kiến gì về bài thơ của Bạch Cư Dị. Điều này đã giúp được gì cho Bạch Cư Dị? Âu Dương Tu chịu khó học hỏi. Âu Dương Tu là nhà đại văn học đời Bắc Tống. Lúc 4 tuổi thì cha ông qua đời, ông và mẹ nương tựa nhau mà sống qua ngày. Mẹ của Âu Dương Tu xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia. Bà đã đọc qua không ít thơ văn. Bà một lòng muốn con được học tập. Có một hôm, bà thấy bên ao trước nhà có nhiều cây sậy mọc tốt tươi. Bà liền nảy ra ý nghĩ là dùng cây sậy vát nhọn làm bút. Sau đó, cầm tay Âu Dương Tu mà viết chữ trên đất sét, dạy cho ông biết chữ và đem toàn bộ tri thức của mình truyền lại cho ông. Dưới sự chỉ dẫn của người mẹ nhẫn nại hết lòng, ngay từ tấm bé, Âu Dương Tu đã thích đọc sách. Khi 10 tuổi, Âu Dương Tu đã đọc không ít sách. Ông thường nói tới những người cất giữ sách mà mượn đọc. Có lúc, gặp những quyển sách quá thích và không muốn rời tay, nên ông phải ra công chép lại. Lâu ngày, Âu Dương Tu đã có rất nhiều tác phẩm sao chép nổi tiếng. Hơn nữa, do vì chính tay ông sao chép, cho nên những quyển sách này ông đặc biệt nhớ rất dai. Có một hôm, Âu Dương Tu đến nhà một người giàu có họ Lý để mượn sách. Người nhà giàu này rất yêu thích thơ văn, nên nhà ông cất giữ rất nhiều sách. Trước những giá sách bày hàng hàng, Âu Dương Tu ngó bên này, nhìn bên kia, thấy những sách này mình đã đọc qua rồi, như vậy không cần phải mượn. Ông cảm thấy thất vọng, định ra về, thì bất ngờ phát hiện trong sọt giấy rác có một quyển sách cũ kỹ. Ông cẩn thận dỡ ra, rồi suýt tí nữa đã nhảy cẩn lên. Thì ra đây là quyển văn tập của nhà đại văn học Hàn Vũ, Đời Đường, mà ông hăng tìm đọc. Âu Dương Tu bèn nói với người chủ: "Tôi không muốn mượn sách gì trong nhà ông cả. Ông có thể tặng cho tôi quyển sách trong sọt giấy bỏ này không?" Người chủ lấy làm lạ. Trên giá sách có bao nhiêu là sách mới, đẹp, thế ấy mà không cần, lại đi lượm quyển sách cũ rách này. Do vậy, người chủ không ngần ngại, gật đầu bằng lòng. Âu Dương Tu mừng rỡ như bắt được báu vật, liền chạy một mạch về nhà, ngồi bên bàn viết, như đói, như khát đọc ngấu nghiến. Ông hết lòng học tập theo văn chương Hàn Vũ, hấp thụ những cái tốt đẹp và hình thành nên phong cách đặc biệt riêng cho mình. Về sau, Âu Dương Tu và Hàn Vũ đều trở thành một trong 8 đại gia đời Đường Tống. Đường Tống bút đại gia. Câu hỏi suy ngẫm: Âu Dương Tu do đâu mà biết chữ? Âu Dương Tu có thói quen gì khi đọc sách? Vì sao Âu Dương Tu khi nhặt được tác phẩm của Hàn Vũ mà người chủ nhà đã vứt trong sọt giấy lại hết sức mừng rỡ? Ổ sách của Lục Du. Lục Du là thi nhân yêu nước và là học giả kiệt xuất đời Nam Tống. Một đời ông đã viết không ít thơ ca. Cả một đời Lục Du khắc khổ học tập, thật lòng đọc sách, thường đọc đến quên ăn, mất ngủ. Đặc biệt, ông đặt tên cho phòng của mình là Ổ Sách. Có người từng hỏi ông: "Phòng của ông cũng có cửa cái, cửa sổ, nào có khác phòng của mọi người đâu, vì sao lại phải gọi là ổ vậy?" Lục Du chỉ mỉm cười, đáp lại: "Ổ phòng tôi, trong tủ đầy nhóc nhách sách, trên bàn chất đầy sách, giường ngủ cũng là sách, thậm chí trên đất vẫn là sách. Nói chung, nhìn lướt qua bất cứ góc nào cũng là sách. Bất chợt mà đi, ắt bị sách trùng trùng bao vây. Nhích bước một tấc cũng rất khó. Vậy chẳng giống cái ổ sao?" Người khách không tin, lòng nghĩ: "Sách đâu mà nhiều thế này? Lục Du nói như vậy, chẳng hóa ra là quá khoe khoang sao?" Người khách rất mong xem cái ổ của Lục Du như thế nào. Sau này, Lục Du dẫn ông về phòng sách để cho ông thấy tận mắt. Vừa bước vô cửa, người khách đã bị một chồng sách lớn cản đường đi, muốn vô cũng vô không được. Phải bỏ công sức rất nhiều mới dời được từng chồng để có một lối hẹp vừa đi. Nhưng mới vừa lách vô những đống sách trùng trùng bao vây này, thì tức thời bị đống sách khác bao vây nữa. Chỉ cần nhích nhẹ tay, nhích nhẹ chân là đụng phải sách. Chính trong vạn quyển sách này, Lục Du đã hấp thu không biết bao nhiêu tinh hoa tri thức. Người khách thấy sách mà hoa mắt. Ông đã bị sự thật trước mắt làm sững sờ. Ông thán phục nói: "Quả là đúng, không sai tí nào, y hệt một ổ sách. y hệt một ổ sách. Lục Du để lại cho đời sau hơn 9.000 bài thơ. Ông là nhà thơ có nhiều thơ nhất nước Trung Quốc. Không ít bài thơ hay của ông khai sanh trong ổ sách này. Câu hỏi suy ngẫm: vì sao Lục Du đặt tên cho phòng của ông là ổ sách? Ổ sách có liên quan gì với sự thành công của Lục Du? Nếu các em có nhiều sách như Lục Du, các em có ham thích đọc những quyển sách ấy không? Chuyện túi đơm đớm và ánh tuyết. Đời Đông Tấn, có cậu bé tên Sai Giận. Ngay từ nhỏ đã chuyên cần học tập. Nhưng vì nhà quá nghèo, nghe dầu đốt đèn cũng mua không nổi. Thế thì tối đến làm sao xem sách? Do vậy, Sai Giận phải phục khổ công suy nghĩ. Xong, nghĩ mãi cũng tìm không ra cách giải quyết nào. Vào một tối mùa hè, một giọt dầu đốt đèn trong nhà Sai Giận cũng không còn. Trong bóng tối ôm ôm, đưa bàn tay không thấy năm ngón, Sai Giận nằm trên giường, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình mà không khỏi chạnh lòng. Lúc này, bọn đom đóm nhỏ đang bay tới bay lui trong không trung, chúng chớp chớp thật vui mắt. Sai Giận nhìn ánh đom đóm, nảy ra một ý nghĩ. Bắt vài chục con đom đóm gom lại thành một đống, ánh sáng chẳng là càng lớn sao? Do đó, cậu liền tìm một miếng vải thưa trắng, may thành một cái túi nhỏ. Sau đó đi ra bắt mấy mươi con đom đóm, bỏ vô túi ấy đem về nhà. Quả nhiên, một chùm ánh sáng xuyên qua túi vải thưa, chiếu sáng một khoảng chung quanh. Sai Giận vô cùng mừng rỡ, vội đem cây đèn đom đóm, treo chổi gió mát, lợi dụng ánh đom đóm mà đọc sách. Bên chiếc đèn đom đóm này, ban đêm cậu khổ học, rốt cuộc đã trở thành một người có học vấn. Đời Tấn cũng có một người tên Tôn Khang. Anh nghĩ đến cách đọc sách trong đêm tối khác. Tôn Khang xuất thân bần hàn, nhưng từ nhỏ đã ôm ấp chí lớn. Chỉ vì nhà quá nghèo, cho nên tối đến không có đèn để học. Tôn Khang buồn rầu biết bao. Vào một đêm mùa đông, gió lạnh hun hút thổi. Tình cờ có hai mảng hoa tuyết bay xuống. Trong nhà Tôn Khang sớm đã không củi lửa, bên trong vừa đen vừa lạnh, nhìn ra bên ngoài vừa trắng vừa sáng. Hóa ra đây là kết quả phản quang của tuyết đóng trên mặt đất được ánh trăng chiếu vào mà tạo thành. Đối mặt với thế giới ngân sắc này, Tôn Khang bén nhạy nghĩ, đó chẳng là ánh đèn tự nhiên tốt nhất sao? Anh vội cầm quyển sách đến bên cửa sổ đọc. Tuy trời lạnh thấu xương, nhưng Tôn Khang vẫn đọc sách một cách hăm hở, thú vị. Trải qua sự chuyên cần khổ học thế này, cuối cùng Tôn Khang đã học thành tài. Câu hỏi suy ngẫm: vì sao Sa Giận biết nghĩ đến cách dùng ánh sáng của đom đóm để học tập? Vì sao Tôn Khang phải nương vào ánh phản quang của tuyết đóng trên mặt đất mà học tập? Lý Mật mắc sách vào sừng bò. Lý Mật, thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa vào những năm cuối đời Tùy, là lãnh tụ mà dân chúng ngưỡng mộ, thương yêu. Từ nhỏ, ông đã có chí hướng lớn lao, lập chí muốn làm một học giả sâu rộng. Ông học tập quên ăn, quên ngủ, tay không rời sách. Khi đọc hiểu ý nghĩa một đoạn văn chương, ông chìm vào trong sự trầm tư. Lý Mật thích nhất là đọc lịch sử và sách binh pháp. Ông nghe nói nhà đại học vấn Bao Khải tinh thông sử ký, hán thư, bèn tìm đến vấn bái. Vì không để uổng mất thời gian đọc sách, ông dẫn ra một con bò to. Trên lưng bò, ông láo một tấm nệm dền bằng cỏ, mở quyển sách hán thư mắc trên sừng bò. Ông một tay cầm dây, một tay lật sách, vừa đi, vừa đọc. Con bò từng bước đi thật vững vàng. Ông cũng từng trang, đọc không biết mệt, như thể mê man. Đúng lúc đó, tể tướng Dương Tố đi qua, thấy Lý Mật ngồi trên lưng bò chuyên tâm đọc sách, bèn hỏi. Cậu là con ca nhà ai mà học hành chăm chỉ quá như vậy?
Lý Mật cung kính từ trên lưng bò tuột xuống, vòng tay làm lễ, nói rõ tên họ mình.
Cậu đọc sách gì vậy?
Dạ, sách Hán thư, truyện Hạng Võ. Dương Tố cảm thấy cậu bé này không phải bình thường nên hỏi lại.
Cậu đọc sách này để làm gì?
Lý Mật ngoẹo đầu đáp. Đương nhiên có chỗ dùng rất nhiều. Ví như có thể học tập cách lãnh đạo dân chúng, đánh bại kẻ địch của người xưa. Oai phong biết bao.
Trong cuộc trò chuyện, Dương Tố thấy ông có khẩu khí, không phải tầm thường, nên càng thêm khen ngợi.
Sau khi nói lời giả từ, Lý Mật lại tiếp tục lên đường. Con bò chậm chậm bước đi, Lý Mật lại tiếp tục dở sách mắt trên sừng bò ra đọc. Đi một hồi rất lâu, vì miệt mài đọc sách, nên ông cảm thấy có hơi mệt và muốn dựa lưng. Nhưng vừa ngã đầu thì... Ghế dựa sao không có? Ông ngỡ mình đang ngồi trên ghế dựa trong nhà đọc sách. Bây giờ ông ngó quanh quất, thì ra con bò và mình còn đang ở chỗ cùng tể tướng nói chuyện, vốn vì con bò cứ mãi ăn cỏ lòng vòng ở đây.
Dương Tố trở về nhà nói với người con của ông là Dương Lập Cảm.
Cha thấy Lý Mật rất siêng năng học tập, tuổi nhỏ mà có chi lớn, sau này ắt lập nên sự nghiệp. Kiến thức, phong độ của cậu ta, anh em các con không ai bị kịp.
Sau này, Dương Lập Cảm tự mình tìm đến làm quen với Lý Mật, hai người đã trở thành đôi bạn thân. Câu hỏi suy ngẫm. Trên đường Lý Mật đi vấn bái Bao Khải, ông tranh thủ thời gian thế nào để đọc sách? Sau khi Lý Mật và Dương Tố gặp nhau, vì sao qua thời gian rất lâu mà con bò và Lý Mật vẫn còn ở chỗ cũ? Vì sao Dương Lập Cảm chủ động tìm đến làm quen với Lý Mật?
Ngô Đạo Tử khắc khổ luyện vẽ nước. Ngô Đạo Tử là nhà họa sĩ nổi tiếng đời Đường. Tranh sơn thủy của ông vẽ đều rất tốt. Người đương thời gọi ông là Thánh Họa. Khi Ngô Đạo Tử gần 10 tuổi thì trở thành trẻ mồ côi, cuộc sống cơ khổ lênh đênh, phiêu bạt khắp chốn. Có một hôm, khi đi ngang qua một ngôi chùa cổ, ông thấy một lão hòa thượng đang vẽ tranh trên tường, bèn tới đứng sau lưng mà xem. Ông càng nhìn càng mê mẩn, đến quên cả đói khát và mệt mỏi. Hơn nửa ngày, lão hòa thượng mới phát hiện ra ở phía sau lưng có người đang nhìn mình vẽ, bèn hỏi ông: "Cậu bé, cậu có thích vẽ tranh không?" Ngô Đạo Tử gật đầu. Lão hòa thượng lại hỏi: "Cậu tên là gì, ở đâu?" Ngô Đạo Tử đem hoàn cảnh của mình nói hết cho lão hòa thượng nghe. Lão hòa thượng hết sức thương cảm, bèn nói: "Nếu cậu muốn học vẽ thì hãy ở lại đây làm đồ đệ của ta nhé." Từ đó về sau, Ngô Đạo Tử chính thức học vẽ tranh. Trước hết, lão hòa thượng dạy Ngô Đạo Tử vẽ nước. Chỉ cần thấy nước sông, hồ, suối hay biển là lão hòa thượng bảo Ngô Đạo Tử quan sát cho kỹ. Khi mới bắt đầu, Ngô Đạo Tử cảm thấy mới mẻ, hay hay. Nhưng thời gian kéo dài, ông thấy phiền toái quá. Ông hỏi lão hòa thượng: "Bạch thầy, con cứ vẽ nước hoài thì chừng nào mới có thể vẽ sông, vẽ biển?" Lão hòa thượng nói: "Nếu muốn vẽ đúng cái thần của sông ngòi hồ biển mà không khổ công thì không được." Nói xong, lão hòa thượng bèn dở cái rương mang theo bên mình ra. Ngô Đạo Tử vừa nhìn vào liền ngẩn người. Ấy là một rương bản thảo vẽ. Trên bức tranh kia chẳng là vẽ một giọt nước hay sao? Hay chính là một đóa hoa sống? Ngô Đạo Tử không khỏi gục đầu suy nghĩ. Từ đấy, Ngô Đạo Tử siêng năng vẽ tới vẽ lui, có khi vì vẽ một ngọn nước sống mà quên cả ăn cơm. Nếu gặp trời mưa, ông che dù ra bờ sông, bờ biển, xem sự thay đổi của từng đợt sóng to, sóng nhỏ. Cứ thế, trải qua 3 năm, Ngô Đạo Tử vẽ nước có tiến bộ rất nhiều. Năm Ngô Đạo Tử 16 tuổi, bắt đầu ở điện sau của ngôi chùa, ông vẽ bức
Giang Hải buông đằng đồ. Ông vẽ, vẽ mãi. Ban ngày vẽ, ban đêm vẽ. Vẽ đến quên ăn, quên ngủ. Từ mùa xuân đến mùa hạ, lại từ mùa hạ sáng đến mùa thu, bức tranh của ông rốt cuộc đã vẽ xong. Ngày nọ, có một hòa thượng mở cửa điện sau vô trong xem, liền giật mình la to. Không xong rồi, sông Thiên Hà đổ xuống, chạy lẹ lên. Các hòa thượng khác chạy tới xem. Thật đúng, trong đại điện, đâu đâu cũng là sóng to cuồn cuộn và hoa sóng bay văng, bổ tới. Chỉ có lão hòa thượng biết, thực ra đây là bức tranh Giang Hải buông đằng đồ của Ngô Đạo Tử vẽ. Câu hỏi suy ngẫm. Ngô Đạo Tử vẽ tranh nước mãi đến chán nản. Sau này, vì sao ông mới tỏ rõ quyết tâm? Do đâu Ngô Đạo Tử vẽ thành công trong bức Giang Hải buông đằng đồ? Sông Thiên Hà trong câu chuyện có thật trút nước xuống không? Vì sao?